Nữ tu sĩ. Tác giả: Denis Diderot. Dịch giả: Nguyễn Ngọc Ban và Tôn Gia Ngân. Tập 5.
Sau khi nghe tôi nói xong, bà Nhất với một vẻ nghiêm nghị và đường bệ nói với chị: "Sơ Teresa, mẹ đã yêu mến con, và mẹ vẫn còn yêu mến con. Mẹ cũng không có điều gì phải phàn nàn về con, và con cũng sẽ không có điều gì phải phàn nàn về mẹ. Nhưng mẹ không thể chịu đựng được những yêu cầu thái quá như vậy. Con hãy bỏ cái thói ấy đi, nếu con không muốn dập tắt luôn những gì còn là tình quyến luyến của mẹ đối với con. Và nếu con còn nhớ cái số phận của Sơ Agat." Rồi quay về phía tôi, bà nói với tôi: "Ấy là cái cô gái to lớn có nước da nâu mà con vẫn thấy đứng trước mặt mẹ ở dàn đồng ca. Bởi vì tôi ít giao du nên tôi mới đến nhà tu kính này. Tôi còn là kẻ mới lạ nên tôi chưa biết hết tên của các bạn đồng nghiệp." Bà nói tiếp: "Mẹ yêu Sơ ấy. Khi Sơ Teresa đến đây và khi mẹ bắt đầu yêu Sơ Teresa, cô ta cũng có những điều thắc mắc như vậy. Cô ta cũng làm những điều điên rồ như vậy. Mẹ đã cảnh cáo, cô ta không chịu sửa chữa và mẹ đã buộc phải đi đến những biện pháp nghiêm khắc và kéo dài khá lâu. Tuy rằng tính mẹ vốn không thích làm như vậy, chứng cớ là tất cả các tu nữ đều bảo với con là mẹ có lòng lành và bao giờ mẹ cũng trừng phạt một cách bất đắc dĩ." Rồi hướng về Saint Teresa, bà nói tiếp: "Con ạ, mẹ không muốn bị quấy rầy, mẹ đã nói với con như vậy, con biết tính mẹ, con đừng làm cho mẹ phải làm khác với tính của mình." Sau đó, bà đặt một bàn tay lên vai tôi và nói: "Saint Suzanne, con lại đây, con hãy dẫn mẹ về." Chúng tôi đi ra. Sư Teresa muốn đi theo chúng tôi, nhưng bà Nhất khẽ ngoái đầu lại nhìn qua vai tôi và bảo, với một giọng y như mệnh lệnh độc đoán: "Hãy trở về phòng của con, và con chỉ được ra khỏi đó khi mẹ cho phép." Chị vâng lời, đóng sập cửa lại và thốt ra một số lời nói làm cho bà Nhất phải rùng mình. Tôi không hiểu tại sao, vì những lời đó không có ý nghĩa gì. Tôi nhận thấy sự tức giận của bà và tôi nói với bà: "Thưa mẹ thân yêu, nếu mẹ có lòng thương con thì mẹ hãy tha thứ cho chị Teresa của con. Chị ấy mất trí, không biết mình nói gì, làm gì nữa." "Ừ thì mẹ tha thứ cho nó, mẹ muốn như thế lắm. Nhưng con sẽ cho mẹ gì nào?" "À, thưa mẹ thân yêu, con sẽ lấy làm sung sướng nếu như có thể làm điều gì đó cho mẹ vui lòng và bình tâm trở lại." Cặp mắt bà nhìn xuống, đỏ mặt và thở dài, nói thật ra giống như một gã tình nhân. Sau đó, ngã người vào tôi một cách mệt mỏi như thể sắp té xỉu. Bà nói với tôi: "Con đưa trán lại gần đây cho mẹ hôn." Tôi dương người tới và bà hôn vào trán tôi. Từ ngày đó, hễ một tu nữ nào phạm lỗi, tôi liền cầu xin cho chị ta, và tôi chắc chắn giành được sự tha thứ của bà, biểu hiện bằng một ân huệ nào đấy. Lúc nào cũng là một cái hôn lên trán, hoặc lên cổ, hoặc lên mắt, hai má, hoặc lên miệng, lên hai tay, hoặc lên cuống họng, hoặc lên đôi cánh tay, nhưng thường là lên miệng. Bà bảo rằng tôi có hơi thở tinh khiết, răng trắng và đôi môi tươi mát một màu son. Nói thực, tôi sẽ là một cô gái khá xinh đẹp nếu tôi xứng đáng chỉ với một phần nhỏ nhất những lời khen ngợi mà bà ban cho tôi. Trán tôi ấy ư, bà bảo nó trắng, đều đặn với một hình dáng đáng yêu. Đôi mắt tôi sáng long lanh, má tôi ửng hồng và mịn màng. Đôi bàn tay tôi nhỏ nhắn và mũm mĩm. Ngực tôi rắn chắc và có một hình dáng tuyệt vời. Và có lẽ không thể có đôi cánh tay nào đẹp đẽ tròn trĩnh hơn cánh tay tôi. không một sơ nào có cái cổ đẹp đẽ mỹ miều quý giá hơn. Tôi không còn biết bà nói những gì về tôi nữa. Có phần nào sự thật trong những lời ca ngợi của bà, tôi phải cắt giảm nhiều trong những lời ấy, nhưng không phải là tất cả. Đôi lúc, trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân với một vẻ thỏa mãn mà tôi không bao giờ thấy ở một người đàn bà nào khác, bà nói với tôi, không, việc Chúa gọi cô ta đến nhà tu thật là một điều may mắn lớn. Với một khuôn mặt như thế, trong xã hội cô ta sẽ đưa xuống địa ngục hết những người đàn ông mà cô ta gặp, và cô ta cũng sẽ xuống địa ngục cùng họ. Ồ, mọi sự Chúa làm đều là đúng. Trong lúc ấy, chúng tôi tiến đến phòng bà ở. Tôi định từ giã bà, nhưng bà đã cầm lấy tay tôi và nói, đã quá khuya, không còn thời giờ để con bắt đầu kể câu chuyện của con ở St. Mary và Long San nữa, nhưng con vào đi và dạy ta một bài học nhỏ về đàn clavecin. Tôi đi theo bà. Trong phút chốc, bà đã mở đàn chuẩn bị một cuốn sách, kéo ghế lại gần. Bà ta vốn rất sốt sắng. Tôi ngồi xuống. Bà nghĩ là tôi có thể bị lạnh. Bà lấy từ phần trên cái ghế ra một chiếc đệm mà bà để trước mặt tôi, rồi bà cúi xuống nâng hai bàn chân tôi để trên đệm. Sau đó, tôi chơi một số bài của Couperin của Rameau. Trong lúc đó, bà gỡ một góc khăn quàng cổ của tôi ra, bàn tay bà đặt lên trên vai trần của tôi, đầu các ngón tay bà để trên cuốn họng tôi. Bà thở dài. Bà như bị ngạt thở, hơi thở của bà dồn dập. Lúc đầu bà dùng bàn tay đang nắm vai tôi bóp mạnh, rồi bà lại không bóp nữa, và đầu bà ngã vào đầu tôi. Thật ra người đàn bà điên rồ ấy có một sự xúc cảm mạnh mẽ và yêu thích âm nhạc một cách cuồng nhiệt. Chưa bao giờ thấy âm nhạc tác động đến với người nào mạnh mẽ như đối với bà nhất. Chúng tôi đang giải trí một cách giản dị và êm ái như vậy, thì bỗng nhiên cánh cửa mở mạnh. Tôi khiếp sợ và bà nhất cũng vậy. Đó chính là cô gái Saint Teresa điên rồ. Quần áo chị xộc xệch, chị đảo mắt nhìn chúng tôi từ người này sang người khác với một sự chăm chú kỳ lạ nhất. Đôi môi chị run rẩy, chị không nói được nên lời, nhưng rồi chị cũng bình tĩnh lại và quỳ xuống chân bà nhất. Tôi nói theo lời chị cầu xin bà nhất và lần này cũng được bà tha thứ. Nhưng bà nhất nói cho chị biết một cách hết sức kiên quyết rằng đó sẽ là lần cuối cùng, ít nhất là đối với những thứ lỗi lầm thuộc loại này, và cả hai chúng tôi cùng đi ra. Khi trở về phòng mình, tôi nói với chị. Chị thân yêu, chị hãy cẩn thận, chị sẽ làm mất lòng mẹ chúng ta. Tôi sẽ không bỏ chị, nhưng chị sẽ làm cho tôi mất hết tác dụng đối với mẹ, và tôi sẽ thất vọng vì không còn có thể giúp ích gì chị cũng như người khác. Nhưng sao chị có những ý nghĩ gì vậy kìa? Không có lời đáp. Chị sợ gì tôi? Không có lời đáp. Phải chăng mẹ chúng ta không thể yêu mến cả hai chúng ta như nhau hay sao? Chị trả lời tôi một cách quyết liệt. Không, không, điều đó không thể có. Chả mấy chốc tôi sẽ làm cho mẹ ghê tởm và tôi sẽ chết vì đau khổ. Ôi, tại sao chị lại đến đây? Và chị sẽ không hạnh phúc được lâu. Tôi tin chắc như vậy và tôi thì sẽ khổ sở mãi mãi. Nhưng tôi nói, mất đi sự yêu thương của bà nhất sẽ là một quả lớn, tôi biết như vậy. Tôi biết còn có một tai họa lớn hơn, ấy là khi người ta xứng đáng hứng chịu tai họa ấy. Chị thì không có gì phải tự trách cứ mình. À, lạy Chúa! Nếu chị tự xét mình đã phạm một tội lỗi nào đó thì chị phải sửa lỗi. Và cách chắc chắn nhất là chịu đựng một cách kiên trì nỗi đau khổ vì lỗi lầm. Tôi không thể, tôi không thể. Dạ lại, lẽ nào bà ấy lại có quyền trừng phạt tôi? Bà ấy? Sơ Teresa, bà ấy, người ta nói như vậy về một bà nhất sao? Như vậy không tốt, chị không tự chủ được nữa rồi. Tôi tin chắc rằng lỗi lầm này nghiêm trọng hơn bất kỳ lỗi lầm nào mà chị có thể tự trách mình. À, lạy Chúa, chị còn nói với tôi như vậy nữa, lạy Chúa. Và chúng tôi chia tay nhau, chị thì về để sầu khổ một mình tại phòng chị. Tôi thì để mơ mộng tại phòng mình về những điều kỳ quái trong đầu óc của những người đàn bà. Đó là hậu quả của cuộc sống nơi tu kính. Con người ta sinh ra để sống trong xã hội, tách riêng nó ra, cô lập nó ra, tư tưởng của nó sẽ phân tán, tính nết nó thay đổi, hàng ngàn tình cảm yêu thương lố bịch sẽ nổi dậy trong lòng nó. Những tư tưởng kỳ dị nảy mầm trong đầu óc nó, giống như những cái mâm xôi trên một đám đất hoang. Hay để một người vào một khu rừng, hắn ta đã trở nên dữ tợn, trong một ngôi nhà tu kính, nơi mà tư tưởng về sự cần thiết gắn với tư tưởng về nô dịch là càng xấu hơn nữa. Người ta ra khỏi một khu rừng thì được, người ta không ra khỏi nhà tu kính được, người ta tự do trong khu rừng, người ta là nô lệ trong nhà tu. Chống lại sự cô đơn có lẽ còn cần nhiều sức mạnh tâm hồn hơn là chống lại cảnh đói khổ. Sự đói khổ làm cho người ta trở nên hèn hạ, còn đi tu làm cho người ta trở nên trụy lạc. Phải chăng sống sự hèn hạ còn hơn là sống trong điên loạn? Đó là điều tôi không dám quyết định, nhưng nên tránh cả cái này lẫn cái kia. Tôi nhận thấy bà Nhất càng ngày càng âu yếm tôi. Tôi thường xuyên đến buồn bà, và bà cũng đến chỗ tôi luôn. Hễ hơi khó ở là bà bắt tôi đi y xá, miễn các buổi lễ ở nhà thờ, cho tôi đi ngủ sớm, hoặc cấm tôi đọc kinh buổi sáng. Ở điện thờ, ở nhà ăn, trong giờ chơi, lúc nào bà cũng tìm cách biểu lộ tình thân ái đối với tôi. Trong lúc hát lễ, nếu gặp một câu tâm tình, âu yếm, thì bà hát như để gửi gắm cho tôi, hoặc nếu có một người khác hát thì bà lại nhìn tôi. Ở nhà ăn, bà luôn luôn sẽ cho tôi những thức ăn ngon mà người ta dọn cho bà. Trong giờ chơi, bà ôm ngang người tôi và nói với tôi những lời êm dịu, ngọt ngào nhất. Không có thứ quà gì nhận được mà bà không chia cho tôi. Sô-cô-la, đường, cà phê, rượu mùi, thuốc lá, quần áo, khăn tay, bất cứ cái gì. Bà lấy ở buồng bà, tranh ảnh, đồ dùng, bàn ghế và vô số những thứ xinh xắn hoặc tiện lợi để trang hoàng cho buồng tôi. Không khi nào tôi đi vắng một lúc mà về buồng lại không thấy có thêm một vài thứ quà. Tôi đến buồng bà để cảm ơn và bà cảm thấy một niềm vui sướng không tả. Bà hôn tôi, âu yếm tôi, đặt tôi ngồi trên đầu gối bà cho tôi biết những chuyện bí mật nhất của tu viện và còn bảo rằng nếu tôi yêu bà thì bà thấy ở tu viện còn sướng gấp nghìn lần ở ngoài đời. Bà dừng lại, nhìn tôi bằng cặp mắt xúc động và hỏi. Suzanne, con có yêu mẹ không? Làm sao con không yêu mẹ được? Chả quá ra lòng con phù bạc lắm sao? Đúng thế, con ạ. Mẹ thật có lòng tốt.
Phải nói là mẹ rất thích con.
Khi nói những lời ấy, mắt bà nhìn xuống, cánh tay đang ôm tôi siết chặt. Bà kéo tôi vào sát người bà, mặt bà áp mặt tôi, bà thở dài, ngã người trên ghế tựa và run lẩy bẩy. Dường như bà muốn tâm sự với tôi điều gì, nhưng không dám, rồi bà khóc và nói, ô, Suzanne, con không yêu mẹ. Con mà không yêu ư?
Không.
Mẹ nói cho con biết con phải làm gì để tỏ rõ tình yêu ấy. Con phải tự đoán lấy. Con đã cố nghĩ, nhưng không đoán ra được. Tuy vậy, bà tháo khăn ở cổ ra và cầm tay tôi đặt lên ngực bà. Bà im lặng và tôi cũng im lặng. Dường như bà đang thưởng thức niềm vui sướng nhất. Bà bảo tôi hôn lên trán, lên má, lên mắt, lên miệng bà. Và tôi dâng lời vì tôi cho rằng không có gì xấu xa. Trong lúc ấy, bà càng thấy thích thú. Còn tôi, vì ngây thơ không muốn gì hơn là làm cho bà được sung sướng thêm, nên tôi lại hôn lên trán, lên má, lên mắt và lên miệng bà. Bàn tay mà bà đặt trên đầu gối tôi cứ sờ soạng khắp áo quần tôi, suốt từ đầu ngón chân tôi cho đến ngang lưng, lúc thì bóp người tôi ở chỗ này, lúc chỗ khác. Với một giọng lắp bắp, khẽ khẽ và lạc tiếng, bà yêu cầu tôi cứ vuốt da bà gấp bội lên. Tôi dâng lời. Cuối cùng đến một lúc, không hiểu gì quá sung sướng hay đau khổ, mà mặt bà tái mét như người chết, mắt nhắm lại, toàn thân duỗi mạnh, đôi môi mím chặt, ương ướt như sùi bọt, rồi miệng hé mở, bà thở hắt ra một hơi dài. Tôi tưởng như bà sắp chết. Tôi đứng phắt dậy, ngờ bà nguy đến nơi tôi muốn chạy ra kêu cứu. Bà hé mắt và nói với tôi giọng yếu ớt. Rõ ngây thơ, có gì đâu, con định làm gì đấy, đứng lại nào. Tôi nhìn bà ngơ ngác, không biết nên ở lại hay nên đi ra. Bà lại mở mắt to hơn, nhưng không nói được lời nào nữa, chỉ ra hiệu cho tôi đến gần bà và ngồi lại vào lòng bà. Tôi hoang mang, tôi e ngại, tôi run lẩy bẩy, tim đập liên hồi, tôi khó thở, tôi cảm thấy bối rối, xa xuyến, nhọc mệt như có cái gì đè nặng lên tôi. Tôi sợ hãi. Dường như tôi không còn sức nữa và sắp khuỵu xuống. Nhưng tôi không thể nói được rằng tôi cảm thấy đau khổ. Tôi đến gần bà. Bà lại lấy tay ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng. Tôi ngồi xuống. Bà như đã chết, còn tôi thì như sắp chết. Cả hai chúng tôi đều ở trong một trạng thái kỳ quặc như thế khá lâu. Nếu có một tu nữ nào đến bất chợt và thấy thế thì chắc chắn chị ta sợ lắm. Có lẽ chị ta sẽ cho là chúng tôi đang mệt hoặc đang ngủ. Nhưng bà nhắc tốt bụng ấy, vì không thể nào con người dễ xúc cảm như thế mà lại không tốt, hình như hồi tỉnh. Bà vẫn ngả người vào ghế, mắt vẫn nhắm, nhưng mặt bà đã tươi tỉnh, da dẻ trở lại hồng hào. Bà cầm tay tôi hôn, tôi nói với bà. Mẹ thân yêu, mẹ làm con sợ quá. Bà cười dịu dàng, mắt vẫn không mở. Mẹ có mệt lắm không?
Không.
Con tưởng mẹ bị mệt. Ồ, con bé ngây thơ trời, con bé ngây thơ đáng yêu làm sao? Sao ta thích nó đến thế? Nói đoạn bà đứng dậy, rồi ngồi lại trên ghế, ôm ngang mình tôi, hôn rất mạnh vào má tôi và hỏi. Con bao nhiêu tuổi?
Thưa, con chưa đầy 20.
Khó mà tin được.
Đúng thế đấy mẹ ạ.
Mẹ muốn biết cả cuộc đời con sẽ kể lại cho mẹ nghe chứ?
Thưa mẹ,
vâng.
Tất cả.
Vâng, tất cả. Thôi, bây giờ có thể có người đến. Mẹ con ta hãy vào ngồi trước đàn, con dạy mẹ đàn. Chúng tôi lại ngồi trước đàn. Nhưng tôi không biết vì sao tay cứ rung lẩy bẩy. Bản nhạc trước mắt tôi chỉ còn là một đống những nốt nhạc hỗn loạn. Tôi không thể đàn được. Tôi nói điều ấy với bà. Bà cười và ngồi vào chỗ tôi để vào đàn. Nhưng còn tệ hơn nữa, dường như bà không cất nổi tay. Bà nói, con ạ, mẹ thấy rằng bây giờ con không thể dạy mẹ đàn và mẹ cũng không thể học được. Mẹ hơi mệt, mẹ cần phải nghỉ. Thôi, con về buồn. Ngày mai không thể chậm hơn được nữa. Mẹ nhất định phải biết tất cả những gì đã xảy ra trong cái tâm hồn bé nhỏ đáng yêu kia. Thôi, con về buồn đi. Những lần khác, khi tôi đi ra, bà tiễn tôi đến cửa và nhìn theo tôi đi suốt dọc hành lang, cho đến khi tôi vào buồng. Bà vẫy tay gửi theo một chiếc hôn và chỉ trở vào khi tôi đã bước vào buồng tôi. Nhưng lần này bà chỉ hơi nhích dậy và chỉ có thể bước đến chiếc ghế tựa gần giường bà. Bà ngồi xuống ghế, tựa đầu gối vào, vẫy tay để gửi theo tôi một chiếc hôn. Mắt bà nhắm lại và tôi đi ra. Buồng tôi gần như đối diện buồng chị Saint Teresa. Cửa buồng còn mở, chị đợi tôi chặn tôi lại và hỏi. Chị Saint Susan, chị ở chỗ mẹ về phải không? Tôi trả lời, vâng.
Chị ở đó lâu không?
Mẹ muốn giữ tôi đến chừng nào thì tôi đã ở lại đến chừng ấy. Chị có hứa với tôi thế đâu?
Tôi đâu có hứa gì với chị.
Chị có dám nói với tôi là chị đã làm gì ở đằng ấy không? Mặc dù trong lương tâm tôi không có gì ân hận về việc tôi đã làm, nhưng thưa hầu tước, tôi xin thú thật với ông rằng câu hỏi ấy làm tôi bối rối. Chị Santa Teresa nhận thấy điều đó nên khẩn khoản và tôi trả lời. Chị thân mến, có lẽ chị không tin tôi, nhưng chắc chị tin mẹ. Tôi sẽ xin mẹ nói cho chị biết. Chị ta vội nói, chị Susan thân mến, chị chớ có làm như vậy, chị đừng làm cho tôi khổ sở. Bà không đời nào tha thứ cho tôi đâu. Chị không biết đấy, bà có thể từ âu yếm nhất chuyển sang hung bạo nhất. Tôi không biết sau này tôi sẽ ra sao. Chị hãy hứa với tôi là chị sẽ không nói gì với bà cả.
Chị muốn thế sao?
Tôi quỳ xuống để xin chị đừng nói gì với bà. Tôi khổ sở quá, tôi thấy rất rõ ràng tôi phải quyết tâm. Tôi sẽ quyết tâm, tôi sẽ quyết tâm được. Chị sẽ hứa với tôi là chị sẽ không nói gì với bà nhé. Tôi đỡ chị dậy và hứa sẽ không nói gì với bà nhất. Chị tin ở tôi và chị không lầm. Chúng tôi chia tay nhau, ai về buồn nấy. Vào buồn, tôi thấy mình mơ mơ màng màng. Tôi muốn cầu nguyện nhưng không cầu nguyện được. Tôi cố gắng làm một việc gì đó, nhưng vừa bắt tay làm việc thì tôi đã bỏ để làm việc khác, rồi lại bỏ để làm một việc khác nữa. Tay tôi tự nhiên dừng lại và tôi như người ngớ ngẩn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế cả. Mắt tôi bỗng nhắm lại. Tôi thiêu thiêu ngủ, mặc dù tôi không ngủ ngày bao giờ. Thức giấc, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa tôi và bà nhất. Tôi tự điểm lại mình và thoáng thấy lơ mơ rằng, nhưng đó chỉ là những ý nghĩ mơ hồ, rồ dại, buồn cười đến nỗi tôi phải gạt bỏ đi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng, Tôi cho rằng có lẽ bà đã mắc bệnh gì đấy, có lẽ là bệnh truyền nhiễm. Saint Teresa đã bị lây, và có lẽ tôi cũng sẽ bị lây. Hôm sau, đọc kinh sáng xong, bà Nhất nói với tôi, Saint Susan, mẹ hy vọng hôm nay mẹ sẽ biết tất cả những gì đã xảy ra trong đời con đến nhé. Tôi đến, bà bảo tôi ngồi trên một chiếc ghế bành cạnh giường bà, và bà ngồi trên một chiếc ghế tựa thấp hơn. Người tôi cao hơn, lại ngồi trên ghế cao nên tôi lại càng cao hơn bà. Bà ngồi sát tôi đến nỗi hai đầu gối tôi luồn vào hai đầu gối bà. Bà chống khuỷu tay trên giường. Sau một phút im lặng, tôi nói. Mặc dù con còn rất trẻ, nhưng con đã trải qua nhiều đau khổ. Chẳng mấy ngày nữa con sinh ra đã được 20 năm và cũng đã 20 năm chịu đau khổ. Không biết con có nói hết được với mẹ không và mẹ có vui lòng nghe hết không? Đau khổ khi còn ở nhà với cha mẹ, đau khổ ở tu viện Saint Marie, đau khổ ở tu viện Long Sang, đau khổ ở mọi nơi. Thưa mẹ thân yêu, mẹ muốn con bắt đầu từ đâu? Từ những đau khổ đầu tiên. Nhưng thưa mẹ, thế thì dài và buồn lắm mà con không muốn mẹ phải buồn lâu đến thế. Con đừng sợ gì cả. Mẹ muốn khóc. Khóc thật là khoan khoái đối với một tâm hồn dễ xúc cảm. Mẹ chắc con cũng thích khóc. Con sẽ lau nước mắt cho mẹ, mẹ sẽ lau nước mắt cho con. Và chắc cả mẹ lẫn con đều sung sướng trong lúc con thuật lại những đau khổ của con. Ai biết được mối cảm xúc ấy sẽ đưa chúng ta đến đâu? Nói những lời cuối cùng ấy, bà nhìn tôi từ chân đến đầu, mắt ướt lệ. Bà nắm hai tay tôi, nhích lại gần tôi hơn nữa đến nỗi hai người sát vào nhau. Bà nói, con kể đi. Mẹ mong đợi, mẹ cảm thấy lúc này mẹ dễ xúc động nhất. Trong đời mẹ chưa có một ngày nào mà lòng mẹ xúc động và chứa chan âu yếm hơn hôm nay. Thế là, tôi bắt đầu kể câu chuyện của tôi gần như tôi đã viết cho ông. Tôi không thể mô tả lại câu chuyện ấy đã tác động đến bà như thế nào. Bà thở dài, bà khóc lóc, bà biểu lộ lòng căm phẫn đối với cha mẹ tàn bạo của tôi, đối với những người con gái đáng kinh sợ ở tu viện Saint Marie cũng như ở Long Sang. Dù sao, tôi cũng không muốn họ bị một trừng phạt nào như bà đã mong họ phải chịu. Tôi không muốn rút một sợi tóc trên đầu kẻ thù tàn bạo nhất của tôi. Thỉnh thoảng, bà ngắt lời tôi. Đứng lên, đi đi lại lại, rồi trở về ngồi vào chỗ cũ. Có lúc, bà giơ tay ngẩng mặt lên trời, rồi úp mặt vào hai đầu gối tôi. Khi tôi kể đến cảnh tôi bị giam, buổi lễ trừ tà, buổi tạ tội công khai, bà dằn tiếng thét lên. Khi đã kể hết, tôi im lặng, còn bà thì nghiêng mình trên giường, úp mặt vào chân, hai cánh tay duỗi thẳng trên đầu và nằm như thế khá lâu. Tôi nói, thưa mẹ, con xin lỗi mẹ, vì con đã làm cho mẹ phải buồn phiền. Con đã nói trước với mẹ, nhưng chính mẹ lại muốn thế. Bà chỉ trả lời tôi. Quân độc ác, quân ghê tởm, chỉ có trong tu viện lòng nhân đạo mới tàn lụi đến thế. Khi lòng thù hằn cấu kết với tính khí cáo kỉnh thì không biết mọi việc sẽ đi tới đâu. Nhưng may mà ta là người hiền hậu, ta yêu tất cả tu nữ của ta. Họ đều giống tính ta, kẻ ít, người nhiều, và đều thương yêu nhau. Nhưng làm sao cái thân hình yếu đuối kia lại chịu nổi những giày vò như thế? Làm sao những tay chân nhỏ nhắn thế kia đã không bị gãy? Làm sao cái thân hình mảnh vẽ kia đã không bị hủy hoại? Làm sao cái ánh sáng long lanh của đôi mắt kia lại không tắt trong nước mắt? Quân tàn bạo, nỡ nào nó siết chặt những cánh tay kia bằng dây thừng? Bà cầm cánh tay tôi mà hôn, làm cho cặp mắt kia đầm đìa lệ. Và bà hôn lên mắt tôi, làm cho cái miệng kia phải thốt lên những tiếng than van và rên rỉ. Bà hôn lên miệng tôi, làm cho cái mặt xinh xắn và trong sáng kia bị những đám mây u sầu bao phủ, bà hôn lên mặt tôi. Làm cho cặp má ửng hồng kia phải phai lạc, bà lấy tay nựng má tôi và hôn. Làm cho cái đầu kia xấu xí, rứt món tóc kia. Làm cho dần trán kia phải lo nghĩ buồn phiền, và bà hôn đầu, hôn mắt, hôn tóc tôi. Dám trồng dây thừng vào cái cổ kia, và lấy mũi nhọn làm rách nát đôi vai kia. Nói xong, bà khẽ nâng khăn quàng cổ và khăn trùm đầu của tôi, và cởi cúc áo trên ngực tôi ra. Tóc tôi xõa trên đôi vai trần, ngực tôi để hở, và bà hôn khắp nơi trên cổ, trên vai trần và trên ngực để hở của tôi. Bà run lẩy bẩy, nói năng lúng túng, cặp mắt đờ đẫn, hai bàn tay sờ soạng. Đầu gối bà ép chặt vào đầu gối tôi, hai cánh tay bà siết chặt tôi như điên dại. Qua tất cả những cử chỉ ấy, tôi biết là bệnh của bà sắp lên cơn. Tôi không biết lúc ấy tôi nghĩ gì, nhưng tôi rất sợ, toàn thân run lên và mềm nhũn. Tôi xác định với tôi rằng sự nghi ngờ của tôi về bệnh dễ lây của bà là đúng. Tôi nói, mẹ yêu quý, mẹ xem, mẹ đã làm cho ý máu con xốc xếch, không còn ra cái gì nữa, nhỡ có ai đến. Cứ ở lại đây, cứ ở lại đây, bà hổn hển nói, không ai đến đâu. Nhưng tôi cố sức đứng dậy, dặn ra khỏi người bà và nói, mẹ yêu quý, mẹ nên giữ gìn, bệnh của mẹ sắp tái phát đấy, mẹ cho phép con về. Tôi muốn đi ra, thật thế, nhưng tôi không thể đi được. Tôi cảm thấy không còn sức lực nào nữa, đầu gối tôi như khuỵu xuống. Bà ngồi, tôi đứng, bà kéo tôi sợ và ngã lên bà, làm bà bị đau nên tôi ngồi trên mép giường và nói. Mẹ yêu quý, không biết con thế nào ấy, con thấy khó ở lắm. Bà nói, mẹ cũng thế, con hãy nghỉ một lát rồi nó qua đi, không sao đâu. Quả thế, sau đó bà nhớ trở lại bình tĩnh và tôi cũng thế. Cả hai đều mệt lả, tôi đặt đầu trên gối tựa của bà. Còn bà thì tựa đầu vào đầu gối tôi, trán bà đặt trên tay tôi, bà và tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu. Tôi không biết bà nghĩ gì, còn tôi không nghĩ gì cả. Tôi không thể nghĩ gì được và tôi hoàn toàn kiệt sức. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Một lát sau bà nói. Suzanne, qua những lời con kể với mẹ về bà nhất đầu tiên, thì hình như con rất thân với bà ta thì phải. Vâng, rất thân. Suzanne, bà nhất trước. Có lẽ yêu con không bằng mẹ, nhưng bà lại được con yêu hơn. Con không trả lời mẹ ư? Thưa mẹ, con đau khổ, bà ấy đã làm dịu nỗi khổ của con. Nhưng tại sao con ghê tởm cuộc đời tu hành đến thế? Suzanne, con chưa nói hết với mẹ. Con xin lỗi mẹ. Không thể nào, với một người đáng yêu như con. Phải con ạ, con thật đáng yêu. Con không biết con đáng yêu chừng nào. Không thể nào lại không có ai nói với con điều ấy. Có người đã nói với con. Và con không ghét người đã nói với con chứ? Không. Và con thích anh ta chứ? Không thích một tí nào. Trái tim con không bao giờ cảm thấy gì sao? Không thấy gì cả. Lạ thật. Có phải là do một chuyện yêu đương, hoặc thầm kín, hoặc bị cha mẹ phản đối mà con chán ghét tu viện không? Con hãy nói thật cho mẹ điều đó. Mẹ rất khoan dung. Thưa mẹ, về điều đó thì con không có gì để nói với mẹ cả. Nhưng một lần nữa con hãy nói cho mẹ biết vì sao con ghê tởm cuộc đời tu hành này. Dạ, chính cuộc đời ấy. Con ghét những nhiệm vụ, nhưng con cũng ghét luôn những công việc phải làm, ghét cảnh sống ẩn dật, ghét sự cưỡng bức, chí hướng của con ở chỗ khác kia. Nhưng theo con thấy cuộc đời tu viện thế nào? Đó là cuộc đời nặng trĩu u buồn, con thấy buồn lắm. Ngay cả ở đây nữa. Dừng, thưa mẹ. Ngay cả ở đây nữa, mặc dù ở đây mẹ rất tốt đối với con. Nhưng trong thâm tâm con có cảm thấy những mối xúc động, những ước muốn nào không? Không. Mẹ tin con, vì mẹ thấy tính tình con có vẻ bình thản lắm. Đúng thế. Lạnh nhạt nữa. Con không biết. Con không biết cuộc đời thế tục sao? Con biết ít lắm. Liệu cuộc đời thế tục ấy có gì lôi cuốn con không? Thưa mẹ, con không thể giải thích rõ ràng. Nhưng chắc chắn là phải có. Phải chăng con tiếc không được tự do? Đúng thế, và có lẽ còn nhiều cái khác nữa. Những cái khác ấy là những cái gì? Con ạ, con hãy nói thật với mẹ đi. Con muốn lấy chồng phải không? Con muốn như thế hơn là cư xử sống như thế này. Chắc chắn là như vậy. Tại sao con lại thích như thế? Con không biết. Con không biết, nhưng con hãy nói cho mẹ biết khi đứng trước một người đàn ông, con cảm thấy thế nào? Thưa mẹ, con không cảm thấy gì cả. Nếu người ấy thông minh và nói chuyện có duyên thì con thích nghe, và nếu người ấy đẹp trai thì con thích nhìn. Và trái tim của con vẫn bình thản sao? Cho đến giờ phút này, thưa mẹ, trái tim con chưa hề xúc động. Sao? Ngay khi họ nhìn vào mắt con bằng cặp mắt thiết tha, con cũng vẫn không cảm thấy... Đôi khi con cũng thấy lúng túng và con phải nhìn xuống. Vậy không có một sự xao xuyến nào trong lòng con sao? Không. Và các giác quan của con không nói gì với con sao? Con không biết thế nào là tiếng nói của giác quan. Nó có một tiếng nói riêng đấy. Cũng có thể. Con không biết gì về tiếng nói ấy sao? Thưa, con không biết gì cả. Thế nào, con? Đó là tiếng nói rất êm dịu, con muốn biết không? Thưa mẹ, không. Cái ấy có ích gì đối với con? Để làm con khuây khỏa nỗi buồn. Để tăng thêm thì có. Và tiếng nói ấy có nghĩa gì nếu không có đối tượng? Khi người ta nói, bao giờ cũng là nói với một người nào đó con ạ. Tất nhiên, nói có người nghe thích hơn là nói một mình. Mặc dù nói một mình cũng không phải hoàn toàn không thích thú. Thưa mẹ, con không hiểu gì cả. Nếu con muốn, mẹ có thể làm cho con hiểu rõ hơn. Không, thưa mẹ, không, con không biết gì cả. Và con thích đừng biết gì hơn là biết những cái có lẽ làm cho con càng khổ tâm. Con không ham muốn gì cả. Và con cũng không thích đi tìm những dục vọng mà con không thể thỏa mãn được. Nhưng tại sao lại không thể thỏa mãn được? Con làm thế nào được? Làm như mẹ. Như mẹ? Nhưng trong tu viện có ai đâu? Cô bạn ơi, có tôi đây và có cô đấy. Vâng, nhưng con là gì với mẹ và mẹ là gì với con nè? Cô bé mới ngây thơ làm sao? Vâng, thưa mẹ, con còn quá ngây thơ và con muốn thà chết hơn là hết ngây thơ. Tôi không biết những lời cuối cùng này có làm cho bà Phật ý không, nhưng tôi thấy mặt bà bỗng nhiên biến sắc, bà trở nên nghiêm trang, luống cuống. Bàn tay bà đặt trên đầu gối tôi, không ấn mạnh xuống nữa và cuối cùng bà rút tay ra, cặp mắt bà nhìn xuống. Thưa mẹ, có chuyện gì vậy? Con đã vô tình nói điều gì xúc phạm tới mẹ chăng? Xin mẹ tha thứ cho con. Mẹ đã cho con được tự do, nên con cũng mạnh dạn nói với mẹ. Con nói mà không cân nhắc gì cả. Nhưng nếu có cân nhắc, thì con cũng sẽ nói như thế, và có lẽ còn dụng hơn nữa. Những chuyện vừa rồi đối với con rất là lạ lùng. Xin mẹ tha thứ cho con. Nói đoạn, tôi quàng hai cánh tay lên cổ bà và tựa đầu vào vai bà. Bà cũng ôm choàn lấy tôi và siết lấy tôi một cách hết sức âu yếm. Chúng tôi ôm nhau như thế một lúc lâu. Đoạn trở lại bình tĩnh, bà âu yếm hỏi tôi, Susan, con ngủ có ngon không? Rất ngon mẹ ạ, à, đặc biệt là thời kỳ vừa qua. Con nằm xuống là ngủ ngay sao? Thường thường là con ngủ ngay. Nhưng khi con không ngủ ngay thì con nghĩ gì? Susan, con không thích mơ mộng sao? Không. Không thích tựa trên gối mà nghĩ ngợi sao? Không. Không thích tận hưởng cái êm ấm trên giường sao? Không. Không bao giờ ư? Nói đến đó bà dừng lại, và như vậy là phải. Điều mà bà phải hỏi tôi thật không đứng đắn. Đem kể ra có lẽ lại càng không hay, nhưng tôi đã quyết định là không giấu một điều gì cả. Không khi nào con ngắm nhìn một cách thỏa mãn vẻ đẹp của con sao? Con không biết con có thật đẹp như mẹ nói không, nhưng dù có đẹp thật thì người ta đẹp cho kẻ khác chứ không phải đẹp cho mình. Con không bao giờ nghĩ đến việc lấy bàn tay mơn man trên cái ngực đẹp kia, trên đùi, trên bụng, trên da thịt chắc nịch, êm dịu và trắng trẻo kia sao? Ồ, cái ấy thì không, làm như thế là có tội, và nếu có thì con không biết làm thế nào để thú nhận khi xưng tội. Tôi không nhớ chúng tôi còn nói gì với nhau nữa, vì lúc ấy có người vào mời bà ra phòng khách. Bà có vẻ bực dọc vì phải ra tiếp khách, bà muốn ở lại để tiếp tục câu chuyện với tôi, mặc dù những điều mà bà và tôi nói thật chẳng đáng quan tâm chút nào. Tuy vậy tôi và bà cũng tạm biệt nhau, chưa khi nào cả tu viện được sung sướng như từ khi tôi vào đấy. Tính tình bà Nhất không còn thất thường như trước kia nữa. Người ta nói rằng tôi đã ổn định được bà, cũng vì tôi mà bà ban cho nhiều ngày nghỉ ngơi tiêu khiển mà chúng tôi gọi là những ngày hoang lạc. Trong những ngày ấy thức ăn khá hơn ngày thường, các buổi lễ cũng ngắn hơn, và giữa các buổi lễ chúng tôi được rỗi rãi. Nhưng đối với tất cả những người khác cũng như đối với tôi, cái thời kỳ sung sướng ấy rồi cũng kết thúc. Sau cảnh tôi vừa mô tả trên lại tiếp theo nhiều cảnh khác tương tự, nhưng tôi không thể kể hết ra làm gì. Tôi xin kể cảnh tiếp diễn liền sau đó. Bà Nhất bắt đầu lo lắng, bà mất vui, gầy đi và ngủ không yên. Đêm sau khi ai nấy đều đã đi ngủ và cả tu viện im lặng như tờ, thì bà thức dậy. Sau một lúc đi lại trong hành lang, bà đến buồng tôi. Tôi tỉnh ngủ nên hầu như tôi đã nhận ra bà. Bà dừng lại gục đầu vào cửa và cố ý gây ra tiếng động để tôi thức dậy nếu tôi ngủ sai. Tôi nằm im, hình như tôi nghe thấy có người rên rỉ và thở dài. Tôi rùng mình, đoạn tôi nói, Ave. Không trả lời tôi, người ấy rón rén bước đi, nhưng một lát sau thì trở lại. Tôi lại nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng thở dài. Tôi lại nói Ave và người ấy lại bước đi lần thứ hai. Ave là tiếng chào mừng các thánh. Tôi yên tâm và nhắm mắt ngủ. Khi tôi ngủ thì có người vào, ngồi cạnh giường, màn tôi hé mở, cái nến nhỏ trong tay người ấy soi sáng mặt tôi và người ấy ngồi nhìn tôi ngủ. Đó là điều tôi nhận thấy, căn cứ vào dáng điệu người đó khi tôi mở mắt ra, và người đó đúng là bà Nhất. Tôi vùng dậy, bà thấy tôi hốt hoảng, bèn nói, Suzan, bình tĩnh, con, mẹ đây mà. Tôi lại ngã đầu trên gối và nói, thưa mẹ, giờ này mẹ còn làm gì ở đây? Mẹ đến đây để làm gì? Tại sao mẹ không ngủ? Bà đáp, mẹ không thể ngủ được. Mẹ không ngủ được đã lâu, nhưng cơn ác mộng cứ đến giày dò mẹ. Vừa nhắm mắt thì những đau khổ mà con đã chịu đựng lại hiện lên trong đầu óc mẹ. Mẹ thấy con đang ở trong tay lũ bất nhân ấy, thấy đầu tóc con rũ rượi, thấy đôi bàn chân con đẫm máu, thấy con đang cầm cái đuốc trong tay, dây thần hoàng vào cổ. Mẹ cảm thấy như chúng sắp giết con. Mẹ rùng mình, run sợ, mồ hôi ra lạnh toát khắp mình. Mẹ muốn chạy đến cứu con, mẹ la hét, mẹ tỉnh dậy, và thế là không thể ngủ lại được. Đó là điều đã xảy ra với mẹ đêm nay. Mẹ lo rằng hay là trời đã báo cho mẹ biết rằng cô bạn mẹ đang bị tai họa gì đây. Mẹ trở dậy, đi đến cửa buồng con và nghe ngóng. Hình như con không ngủ thì phải, vì con đã lên tiếng. Mẹ đi ra, nhưng khi mẹ trở lại thì con lại lên tiếng và mẹ lại đi ra. Lần thứ ba mẹ lại trở lại, và khi mẹ cho là con ngủ rồi thì mẹ vào. Mẹ ngồi cạnh con một lúc khá lâu và mẹ sợ làm con thức dậy. Mẹ nghĩ không biết có nên dán màn con lên không. Mẹ muốn đi ra vì sợ quấy rầy giấc ngủ của con. Nhưng ý nghĩ muốn biết Suzan yêu dấu của mẹ có khỏe không làm cho mẹ không chặn lòng được. Mẹ nhìn con đẹp làm sao, ngay cả trong giấc ngủ. Thưa mẹ, mẹ tốt quá. Mẹ bị lạnh, nhưng giờ đây mẹ đã biết rằng con của mẹ không có gì đáng lo ngại và mẹ tin rằng mẹ sẽ ngủ được. Con hãy đưa tay đây. Tôi giơ tay ra, mạch đập bình thường lắm. Nhịp đập đều đặn lắm, không có gì làm cho nó xúc động cả. Con ngủ khá yên giấc. Con hạnh phúc thật. Mẹ ạ, mẹ sẽ bị lạnh nữa đấy. Con nói đúng. Thôi mẹ ra, con xinh đẹp của mẹ ra đây. Nhưng bà không đi ra và cứ nhìn tôi, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống. Mẹ có việc gì thế? Mẹ khóc sao? Con lấy làm ân hận sao lại đem kể với mẹ những nỗi đau khổ của con làm gì? Ngay lúc ấy bà đóng cửa buồng lại, tắt nến và nhảy bổ vào tôi. Bà ôm tôi vào lòng, nằm trên chăn, cạnh tôi. Mặt bà áp vào mặt tôi và nước mắt bà đẫm cả hai má tôi. Bà thở dài và nói với tôi, giọng buồn thảm và ngắt quãng. Bạn thân yêu, hãy thương ta với. Tôi nói, mẹ làm sao thế? Mẹ thấy trong người khó chịu phải không? Con phải làm gì bây giờ đây? Mẹ run, mẹ rét cống, mẹ cảm thấy giá lạnh chết người đang lan khắp người mẹ. Mẹ có muốn con dậy và nhường giường cho mẹ không? Không, không, không cần con phải dậy. Con hãy dán chăn lên một chút cho mẹ nằm sát con để được sưởi ấm và mẹ sẽ khỏi. Thưa mẹ, nhưng đó là điều cấm. Nhỡ ra có ai biết thì họ sẽ nói thế nào? Con đã thấy nhiều tu nữ bị trừng phạt vì những lỗi nhẹ hơn thế nhiều kia. Ở tu viện Saint Mary, có một tu nữ ban đêm đến buồng một tu nữ khác, bạn thân của chị, và con không thể kể lại với mẹ về tất cả những cái xấu xa mà người ta đã gán cho chị. Cha giáo đạo có lần đã hỏi con rằng, có ai đề nghị được nằm ngủ cạnh con không? Và cha căn dặn con không được cho ai nằm như thế. Con thuật lại với cha về những sự âu yếm của mẹ đối với con. Riêng con thì con thấy những cái ấy rất vô tội, nhưng cha thì không nghĩ như thế. Con không biết sao con lại quên mất những lời khuyên bảo của cha. Con đã định bụng là thế nào con nói với mẹ về những điều ấy. Bà nói, bạn thân yêu, xung quanh ta mọi người đều ngủ cả, không ai biết gì đâu. Chính mẹ mới là người có quyền khen thưởng hay trừng phạt. Mặc cho cha giáo đạo muốn nói thế nào thì nói, còn mẹ cho rằng không có gì xấu xa đối với một người cho phép bạn mình nằm cạnh mình. Khi người bạn ấy lo lắng, thức dậy và đang đêm, mặc dù rét mướt đến xem thử bạn thân yêu của mình có bị nguy hiểm gì không. Suzanne, khi còn ở nhà cha mẹ có bao giờ con ngủ chung với một chị nào của con không?
Không bao giờ.
Nếu gặp dịp con sẽ không đắn đo gì mà không ngủ chung với chị con chứ. Nếu chị con quặn hốt, rét cống đến nói với con cho nằm bên cạnh, liệu con có từ chối không? Có lẽ con không từ chối. Còn ở đây, mẹ không phải là mẹ thân yêu của con sao?
Vâng, mẹ là mẹ thân yêu của con, nhưng việc ấy là việc cấm.
Bạn thân mến, chính mẹ mới là người cấm kẻ khác làm việc ấy.
nhưng mẹ lại cho phép và yêu cầu con làm. Để cho mẹ sưởi ấm một lúc rồi mẹ về, con hãy đưa tay ra đây. Tôi đưa tay ra. Này, bà bảo tôi sờ thử mà xem. Này, mẹ run cầm cập, rét cống, mình mẹ lạnh như băng ấy. Mà cũng đúng thật. Rồi, mẹ sẽ ốm mất mẹ thân yêu ạ. Nhưng khoan để con nằm ra mép giường và mẹ nằm vào chỗ ấm. Tôi nằm dịch ra ngoài, nâng chăn lên và bà nằm vào chỗ tôi. Chao ôi, bà có vẻ mệt lả, chân tay bà run lẩy bẩy, bà muốn nói với tôi, muốn nằm dịch lại sát tôi, nhưng bà không thể nói ra, không thể nhúc nhích. Bà nói khẽ, Susan bạn ơi, hãy dịch gần lại một chút. Bà sải tay ra, tôi nằm quay lưng lại bà nhẹ nhàng ôm tôi và kéo tôi lại phía bà. Cánh tay phải luồn xuống dưới và cánh tay trái quàng trên người tôi. Bà nói, mẹ rét cống, rét đến nỗi không dám đụng đến con vì sợ con cũng bị rét lây. Thưa mẹ, không sao đâu. Tức khắc, bà đặt một tay lên ngực tôi và tay kia ôm ngang thắt lưng tôi. Chân bà luồn dưới chân tôi và tôi kẹp lại để sưởi ấm nó. Bà nói, chà, bạn thân yêu, con xem kìa, chân mẹ được sưởi ấm nhanh chóng làm sao vì không có gì ngăn cách chân con với chân mẹ. Nhưng thưa mẹ, sao mẹ không sưởi ấm toàn thân bằng cách ấy? Có ai ngăn cấm đâu? Phải, không ai ngăn cấm cả nếu con đồng ý. Tôi đã quay mình lại, bà đã cởi áo và tôi cũng sắp cởi áo ra, thì bỗng nhiên có ai đập mạnh hai cái vào cửa. Hoảng hốt, tôi vội nhảy xuống một bên giường và bà thì nhảy xuống bên kia. Chúng tôi lắng tai và nghe thấy có ai rón rén đi về phía buồng bên cạnh. Tôi nói với bà, chà, chị Saint Teresa đó, chị thấy mẹ đi qua hành lang và vào buồng con. Chị ấy đã lắng tai nghe và chắc là đã biết câu chuyện giữa mẹ và con. Không biết chị ấy sẽ nghĩ thế nào. Tôi sợ tưởng chết ngất đi được. Còn bà thì giận dữ. Đúng, chính nó đấy, chính nó. Mẹ không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng mẹ mong rằng nó sẽ nhớ lâu sự táo bạo này. Rồi, thưa mẹ, dù sao mẹ cũng đừng làm khổ chị ấy. Susan, thôi, tạm biệt. Con hãy nằm lại và chúc con ngủ ngon. Mẹ miễn cho con buổi kinh sáng. Bây giờ mẹ đến buồng con bé ngu dại ấy, con hãy đưa tay cho mẹ. Tôi đứng bên kia giường và đưa tay ra, bà xắn tay áo của tôi lên. Và bà vừa thở dài, vừa hôn suốt dọc cánh tay tôi từ đầu ngón tay cho đến tận vai. Bà đi ra và quả quyết rằng cô gái táo bạo dám quấy rầy bà sẽ phải nhớ thấy việc này. Ngay lập tức, tôi tiến sang phía bên kia giường và lắng nghe bà ta và phòng Sir Teresa. Tôi toan đứng dậy và tôi đến đứng giữa chị ta và bà nhất. Nhưng nếu như tình huống trở nên kịch liệt, nhưng tôi bối rối và khó chịu quá đến nỗi thà nằm trên giường còn hơn. Nhưng tôi không ngủ, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành đầu đề bàn tán cho cả tu viện, rằng câu chuyện này mà thực ra từ bản thân nó khá đơn giản sẽ được kể lại với những tình huống bất nhất, rằng ở đây sẽ còn xấu hơn ở Long Sơn là nơi tôi bị buộc tội không biết gì lẽ gì, rằng lỗi lầm của chúng ta sẽ được các bề trên biết, rằng mẹ chúng tôi sẽ bị phế truất và rằng cả hai chúng tôi đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Nhưng tai tôi vẫn rình nghe, tôi sốt ruột chờ đợi mẹ chúng tôi ra khỏi buồng Sir Teresa. Câu chuyện ấy có lẽ khó hòa giải vì bà ta ở lại đó hầu như cả đêm. Tôi thương hại bà làm sao, bà mặc sơ mi trần trụi và tê tái vì giận và giá rét.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Nữ Tu Sĩ tập 5. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào audiobook sau. Thân ái chào tạm biệt.